66 giờ ra trận. Đến phút chót, lệnh tiến công một lần nữa lại được hoãn. Trước đó, ngày 11 tháng 3, thư Bác Hồ đã đến tay bộ đội. Các chú sắp ra trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn nhưng rất vinh quang. Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng những đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất. Chúc các chú thắng to. Bác hôn các chú. Cùng với thư bác, lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh động viên toàn thể cán bộ chiến sĩ cũng đã được gửi đến từng đơn vị, xác định. Giờ ra trận đã đến. Tất cả các cán bộ và chiến sĩ, tất cả các đơn vị, tất cả các binh chủng hãy dũng cảm tiến lên, thi đua lập công, giật lá cờ quyết chiến quyết thắng của Hồ Chủ tịch. 40 năm sau trận đánh, năm 1994, vấn đề mới được các nhân chứng làm sáng tỏ. Đó là dịp những người lính già đầu bạc tìm nhau ở Điện Biên để ôn lại kỷ niệm về những ngày chiến đấu hào hùng năm xưa. Trung đoàn 141 Ba Vì thuộc Đại đoàn 312 là đơn vị đầu tiên có những đại biểu đã cùng nhau lên chiến trường cũ họp mặt. Trong cuộc gặp gỡ này có Trung tướng Trần Linh, Đại tá Lương Thịnh, Đại tá Bạch Đăng Hội, các cán bộ chỉ huy của Trung đoàn 141 là đơn vị chủ công của trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Trung tướng Trần Linh kể, lúc đó tôi là chính trị viên tiểu đoàn 11, tiểu đoàn tôi được sao đánh từ sườn bên phải vào. Anh Hà Văn Nọa là người có công rất lớn trong trận đánh Him Lam. Công lao của anh chỉ những người có trách nhiệm trực tiếp như chúng tôi mới biết. Đại tá Lương Thịnh nói tiếp theo. Chúng ta đều biết trận Him Lam diễn ra ngày 13 tháng 3 năm 1954, nhưng lẽ ra nó phải bắt đầu trước đó 48 tiếng đồng hồ, tức là vào ngày 11 tháng 3. Và nếu như thế thì trận đánh sẽ khác, kéo dài hơn, ác liệt hơn và nếu có thắng, thương vong cũng sẽ rất lớn. Sự thật như sau. Trong sự kiến, tiểu đoàn 11 được phân công đánh căn cứ tiểu đoàn bộ Pecos, còn tiểu đoàn 428 đánh một điểm khác. Giữa hai vị trí địch, có một con đường mòn khi họp hội nghị cán bộ, không ai nhớ đến con đường ấy. Ngày nổ súng đã được quyết định vào ngày 11 tháng 3, đến khi đảng ủy trung đoàn họp lần cuối, anh Nọa không ở trong thành phần họp, nhưng đến tìm tôi và khẩn thiết nói. Đề nghị thủ trưởng đi họp thì báo cáo với cấp trên xem lại lối vào đã định. Tôi nhớ rất rõ con đường đó, nếu không tin xin các thủ trưởng cứ hoãn trận đánh để trinh sát lại, không thì nguy hiểm lắm. Lúc ấy, chiến trường đã chuẩn bị xong, thư bác và lệnh của đại tướng đã phát đến đơn vị. Tôi không biết nhiều về anh Nọa, nên đã hỏi anh Đào Đình Luyện, phó chính ủy trung đoàn, sau là tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Khi ấy, anh Luyện nói, cậu ấy tốt lắm, rất có kinh nghiệm chiến đấu, không thể coi thường ý kiến của cậu ta được đâu. Thế là hai chúng tôi, hai cấp phó, nhất trí vào họp đảng ủy, đề nghị báo cáo trường hợp này lên trên ngay. Được báo cáo, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã quyết định cho hoãn lại 48 tiếng để trinh sát lại con đường định vào. Kết quả phát hiện của anh Nọa hoàn toàn đúng. Ngừng một lát, Đại tá Lương Thịnh nói, khi đánh là đánh vào theo hướng đã sửa, công lớn của anh Nọa là chỗ đó. Đại tá Bạch Đăng Hội, lúc đó là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 16, cũng biết chuyện này, đã giải thích thêm. Nếu không phát hiện ra sai lầm này, mà cứ đánh theo phương án cũ nổ súng ngày 11 tháng 3 thì hai tiểu đoàn 428 và 11 sẽ cùng đánh một cứ điểm chỉ có một đại đội địch. Còn tiểu đoàn bộ tiểu đoàn Picot với pháo binh và hai đại đội lính Lê Dương không bị đánh lại ở ngay cạnh, chắc chắn sẽ không để ta yên. Đó là chưa kể khả năng quân ta đánh vào nhau vì đêm tối không sao phân biệt được, ở chiến trường chỉ sai một ly là đi một dặm. Điều may mắn lớn là khi mở màn chiến dịch, mũi chủ công thứ nhất triển khai theo con đường của anh Nọa đã tiến vào đánh trúng địch, không bị địch bắn chéo cánh xẻ từ hai bên, nên đã đảm bảo được phương châm trận đầu đánh thắng và thắng với tổn thất ít nhất. Chú thích, xem Trần Thái Bình, Điện Biên Phủ, nhớ lại để suy ngẫm, nhà xuất bản trẻ 2004. Hết chú thích. 67. Hạnh phúc lớn nhất đối với người cầm quân là được ở bên bộ đội, ngay tại mặt trận. Toàn bộ chiến dịch diễn ra như trong 3 làn sóng. 1. Đợt tiến công thứ nhất, bóc vỏ Điện Biên Phủ từ 13 tháng 3 đến 15 tháng 3. Đại đoàn 312 của Tư lệnh trưởng Lê Trọng Tấn được nhận nhiệm vụ phá tan cánh cửa thép đầu tiên của địch ở đồi Him Lam. Ngày thứ nhất, 13 tháng 3, trận pháo mở màn chút dữ dội xuống cứ điểm Pháp. Một viên đạn pháo rơi trúng sở chỉ huy Him Lam, tiêu diệt viên tiểu đoàn trưởng Pigot, phá hủy cả chiếc điện đài, khiến Him Lam mất liên lạc ngay với trung tâm Mường Thanh. Tiểu đoàn 130 tiến vào tiêu diệt gọn đại đội Lê Dương số 11 sau khi giật một khối bộc phá 10 kg tiêu diệt lô cốt cùng với viên đại úy chỉ huy. Đại đội chủ công của tiểu đoàn 428 tiến đánh cứ điểm số 2. 22 giờ 30 phút chiếm xong toàn bộ cứ điểm số 2. Trong đêm, Pirot, chỉ huy pháo binh, đã dội 6.000 viên đạn đại bác xuống chung quanh Him Lam hòng cứu vãn tình hình như vô vọng. 23 giờ 30 phút, Lê Trọng Tấn điện báo cáo Tổng Tư lệnh. Đại đoàn 32 đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt trung tâm đề kháng Him Lam, tiêu diệt 300 tên, bắt sống 200 tên, thu toàn bộ vũ khí, trang bị. Nhiệm vụ tiến công đồi Độc Lập được giao cho Trung đoàn trưởng 165 Lê Thủy 312 và Trung đoàn trưởng 88 Nam Hà 308 dưới quyền chỉ huy của Đại đoàn trưởng Vương Thừa Phủ. Ngày thứ Ba, 15 tháng 3, 3 giờ 30 phút, chỉ huy trưởng trận đánh hạ lệnh tiến công, cả liệu pháo và sơn pháo cùng lên tiếng. 3 giờ 55 phút, pháo ngừng bắn vì bộ đội đã vào sâu, giành giật với địch từng ụ súng, từng căng hầm, từng đoạn chiến hào. 6 giờ 30 phút, chiến sĩ Từ đã cắm lá cờ quyết chiến quyết thắng trên đỉnh đồi Độc Lập. Trung đoàn 165 và Trung đoàn 88 đã xóa sổ tiểu đoàn lính Bắc Vi, diệt 483 tên, bắt 200 tù binh. Đại tá Pirot, chỉ huy trưởng pháo binh toàn mặt trận Điện Biên Phủ, sau hai đêm thất bại trước pháo binh Việt Nam, đã tự sát trong hầm bằng một trái lựu đạn. Khi đó, đại tướng Tổng Tư lệnh của ta, chỉ huy trưởng mặt trận, đang ở trong hầm chỉ huy, chỉ cách đấy chừng 15 km theo đường chim bay. Chưa, viên chỉ huy đồn Bản Kéo nhận được thư của Việt Minh do một lính Ansari bị thương đưa tới, hẹn 7 giờ sáng hôm sau ra bãi ruộng nhận thương binh được trao trả, kèm theo lời kêu gọi toàn bộ binh sĩ ở Bản Kéo hãy ra hàng để tránh bị tiêu diệt. Ngày thứ Tư, 16 tháng 3, 7 giờ sáng, một viên trung úy Pháp và một số binh sĩ có mặt đúng giờ ở địa điểm đã hẹn để nhận thương binh. Khi chia tay với người chiến thắng, một số người lính Ansari bỗng hô to: Hồ Chí Minh muôn năm, cảm ơn các bạn. Chiến thuật đánh vào lòng người của võ đại tướng đã đạt kết quả. Ngày thứ Năm, 17 tháng 3, buổi sáng, đồn Bản Kéo, xã Ngũ, Trung đoàn 36 không cần đổ súng đã chiếm được Bản Kéo. Phân khu Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã bị xóa sổ hoàn toàn. Ở Hà Nội, tướng Cô Nhi, chỉ huy trưởng miền Bắc Đông Dương, Chùa Chát thú nhận với phóng viên báo Le Monde Thế Giới: Điện Biên Phủ quả là một cái bẫy, nhưng không phải là một cái bẫy đối với Việt Minh, mà đã thành một cái bẫy đối với người Pháp chúng tôi. Thời gian giãn cách để xây dựng trận địa cho đợt tấn công mới 16 tháng 3 đến 29 tháng 3 năm 1954. 17 tháng 3, Bộ Chỉ huy Chiến dịch họp sơ kết đợt 1, Đại tướng Tổng Tư lệnh đưa ra nhận xét: Đánh thắng hai trận vừa qua ở hai đồi Him Lam Độc Lập, ta đã thu được thắng lợi lớn, quân địch đã thất bại nặng, nhưng lực lượng của chúng còn mạnh và chúng sẽ ra sức đối phó. Chúng ta cần phải có một nhận thức đúng với tương quan lực lượng giữa địch và ta, giữ vững quyết tâm trong những trận chiến đấu gay go sắp tới. Ở đợt 1, chính hệ thống trận địa cao xạ đã đóng vai trò chủ yếu trong việc khống chế không phận, chặt đứt chiếc cầu hàng không là một trong những tác nhân quan trọng nhất bóp chết sự sống còn của địch. Bộ đội cao xạ của ta tuy mới ra quân nhưng đã nhanh chóng phát huy hiệu lực. Vào đợt 2, bộ đội ta sẽ phải tiến công xuống cánh đồng. Con đường triển khai có nhiều khó khăn, sở chỉ huy địch nằm giữa lòng chọc Mường Thanh, có các vị trí cao điểm đặt trên những mỏm đồi phía đông làm bình phong án ngữ. Nhìn xuống khu trung tâm Mường Thanh, nơi bộ đội ta trong giai đoạn 2 sắp phải tiến vào, Đại tướng Tổng Tư lệnh đắn đo suy nghĩ, làm thế nào hạn chế số thương vong cho chiến sĩ đến mức ít nhất. Cần phải cho bộ đội triển khai dưới mặt đất qua một hệ thống giao thông hào và đường hầm chắc chắn. Những tuyến chiến hào vạch ra ước tính dài còn khoảng 100 km và có thể hơn. Phải có một thời gian biểu hoàn toàn mới cho các đại đội. Buổi sáng là giờ ngủ, khoảng cách sau giữa bữa cơm trưa với bữa cơm chiều là thời gian chuẩn bị vật liệu xây dựng trận địa, lên sừng đốn gỗ, chặt lá ngụy trang. Sau bữa ăn chiều, bộ đội từ nơi trú quân tiến ra cánh đồng. Suốt đêm là thời gian đào trận địa, phải lao động cật lực từ 14 đến 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Khi đường hào đã vươn dài hàng chục km trên cánh đồng thì không còn cách nào ngụy trang để che mắt địch. Chúng ném bom và tung ra những đơn vị phản kích cố chặn phá ta. Để đỡ đạn cho các chiến sĩ đào hào, đại tướng cho phổ biến trong toàn quân sáng kiến bện rơm thành những con cún, làm lá chắn cho bộ đội tiến vào tiếp cận cứ điểm. Những khối rơm bện dài đến 2 mét đường kính để hút hết những quả đạn bắn thẳng của quân địch, bảo đảm an toàn cho quân ta tiếp tục mở đường hào đánh lấn. 2. Đợt tiến công thứ hai tiến vào Mường Thanh từ 30 tháng 3 đến 30 tháng 4 năm 1954. Ngày thứ 17, 30 tháng 3, 18 giờ, đợt tiến công thứ hai bắt đầu. Đây là một loạt những trận công kiên có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Mở đầu chiến dịch, ta mới chỉ đánh từng cứ điểm đề kháng của địch với từng tiểu đoàn riêng lẻ. Lần này, đánh vào khu vực gồm nhiều tiểu đoàn ở nhiều cao điểm quan trọng trong lòng chảo Mường Thanh. Sau quân lần này, đại tướng sử dụng nhiều đơn vị chủ lực. Đại đoàn 312 của tư lệnh Lê Trọng Tấn có nhiệm vụ tiêu diệt các cao điểm E, Dominic 1, D1, Dominic 2, D2, Dominic 3 và dùng một đơn vị thọc sâu đánh vào vị trí pháo binh địch ở cao điểm 210, Dominic 6. Đại đoàn 316 của tư lệnh Lê Quảng 3 có nhiệm vụ tiêu diệt cao điểm A1, Alien 2, C1, Alien 1, C2, Alien 4. Trung đoàn 98 Vũ Lăng đề nghị được đánh A1, nhưng đại đoàn phải giao nhiệm vụ cho Nguyễn Hữu An vì trung đoàn 174 là đơn vị chủ công. Đại đoàn 308 của tư lệnh Vương Thừa Vũ được giao nhiệm vụ dùng hỏa lực kiềm chế pháo binh địch ở Tây Mường Thanh, dùng những phân đội nhỏ tích cực tiến công các cứ điểm 106, Herket 7 và 311 François nằm trong cụm Herket ở phía Tây. Đồng thời cử một tiểu đoàn tham gia bộ phận thọc sâu vào trung tâm khu Đông tiêu diệt trận địa pháo và phối hợp với trung đoàn 98 của 316 tiêu diệt lực lượng dù cơ động. Ngoài ra, trung đoàn 57 của đại đoàn 304 được phối hợp thuộc của tiểu đoàn 888, đại đoàn 316, một đại đội liệu pháo 105 ly, một đại đội súng cối 120, 18 khẩu trung liên cao xạ 12,7 làm nhiệm vụ kiềm chế các trận địa pháo binh địch ở Hồng Cúm, chặn quân tiếp viện từ Hồng Cúm lên Mường Thanh và đánh quân nhảy dù ở xung quanh và phía sau Hồng Cúm. Đại đoàn pháo 351 của tư lệnh Đào Văn Trường được lệnh của đại tướng tổng tư lệnh trực tiếp yểm hộ bộ binh tiến công vào các cứ điểm A1, D1, C1, E1, áp chế pháo binh địch, sát thương và tiêu diệt lực lượng cơ động địch ở trung tâm phía đông Mường Thanh. Trung đoàn pháo cao xạ 367 được giao nhiệm vụ khống chế bầu trời, yểm trợ đắc lực cho bộ binh và pháo binh mặt đất chiến đấu cả ngày và đêm. Khi chiến hào vào gần cứ điểm địch, thì những con cúi giảm tác dụng bảo vệ cho chiến sĩ. Nó không ngăn được hỏa lực, lướt sườn cũng như lựu đạn từ trong đồ địch ném thẳng ra. Mấy chiến sĩ tân binh vốn là dân vùng địch hậu đề nghị cho đào rũi khoét ngầm dưới mặt đất vào tới lô cốt địch. Phương án đào sủi được chấp nhận và được phổ biến rộng rãi, tuy có vất vả nhưng tránh được thương vong. Đại tướng Tổng tư lệnh gửi thư kêu gọi các chiến sĩ đẩy mạnh cuộc thi đua bắn tỉa quân địch để làm cho chúng không dám ngóc đầu ra khỏi công sự. Từ đó, ở khắp các đơn vị nổi lên một phong trào săn tây bắn tỉa. Ngày thứ 27, 8 tháng 4, chỉ trong vòng 10 ngày, các chiến sĩ bắn tỉa của 312 đã diệt 110 tên địch ngang với số quân địch bị loại khỏi vòng 9 trong một trận công kiên. Chiến sĩ Lục của Trung đoàn 165 trong một ngày bắn tỉa diệt 30 tên địch. Chiến sĩ Đoàn Tương của Trung đoàn 88 dùng 9 viên đạn súng trường diệt 9 tên địch. Lối đánh nhỏ mà hiệu suất lớn được đại tướng kêu gọi đã đạt được những kết quả trông thấy, càng làm phấn chấn lòng quân. Các tổ thiện xạ tìm những vị trí bất ngờ, không tha bất cứ một tên địch nào ló đầu ra khỏi công sự. Chiến thuật đánh lấn, bắn tỉa ngày càng phát huy tác dụng. Với cách đánh này, ta giành thắng lợi từng bước, hạn chế được thương vong, không phải tiêu tốn nhiều đạn dược. 3. Đợt tiến công cuối cùng. Chiếm những điểm cao phía đông, xông vào hầm chỉ huy tướng De Castries từ 1 tháng 5 đến 7 tháng 5 năm 1954. Nhiệm vụ trung tâm của đợt này là tiêu diệt cho được A1, mà ta với địch đã giành đi giật lại sau hàng tháng. Ngày thứ 49, 1 tháng 5, Trung đoàn 174 đào thêm một đường hầm từ trận địa của ta đến dưới hầm ngầm A1 của địch, đưa bộc phá với số lượng lớn vào đặt rồi cho nổ. Đất đồi A1 cực kỳ rắn, nhưng chiến sĩ ta đã kiên nhẫn quét sâu, đặt được vào gần 1.000 kg thuốc nổ. 17 giờ, bất thần tất cả các cỡ pháo của ta được lệnh nhả đạn vào nhiều khu vực của tập đoàn cứ điểm. Một kho đạn có 3.000 viên đạn dự trữ của địch nổ tung, kho lương thực, thực phẩm bốc cháy sau hơn 30 ngày đêm chiến đấu liên tục cho đến đợt 3 này, trận đánh tại đồi C1 cũng đã kết thúc. Địch đã mất thêm 4 cứ điểm C1, 505, 505A ở phía đông và 311A ở phía tây. Những đường hào thọc sâu của bộ đội ta trên cánh đồng phía tây cũng nhằm thẳng về phía sở chỉ huy của De Castri. Tập đoàn đề kháng của địch đã bị dồn lại trong các ô vuông cuối cùng. Lực lượng địch ở Điện Biên Phủ trong phân khu trung tâm còn 5.385 quân chiến đấu và 1.282 thương binh. Ngày thứ 54, 60 tháng 5, tiếng nổ của khối bộc phá gần 1.000 kg trong lòng đồi A1 được chọn làm hiệu lệnh xung phong cho đợt tiến công quan trọng cuối cùng. 20 giờ, hỏa lực của ta tập trung bắn vào A1 C2, 506 Bắc Mường Thanh và 310 Tây Mường Thanh. 20 giờ 30 phút, một tiếng nổ long trời lở đất ở A1, gần 1.000 kg bộc phá nổ cách hầm ngầm vài chục mét, thổi bay chiếc lô cốt bên trên và cuốn theo phần lớn đại đội dù 2 của ESMI đóng tại đấy. Cuộc chiến đấu bằng tiểu liên, lựu đạn, lưới lê diễn ra trên từng thức chiến hào ở từng ụ súng. Tiểu đoàn 249 quyết định đưa DKSX Đại Bác không giật lên bắn cho sập chiếc lô cốt cây đa cụt. Trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu An đưa đại đội dự bị của tiểu đoàn 249 vào để giải quyết trận đánh. Ngày thứ 55, 7 tháng 5, 4 giờ sáng, viên chỉ huy Puget bị thương nặng và bị bắt. Trước khi trời sáng, trận đánh trên đồi A1 kết thúc. Ở phía tây, trung đoàn 102 của 308 chiếm xong cứ điểm 311 Herket, đưa trận địa tấn công của đại đoàn vào cách sở chỉ huy của De Castri có 300 mét. Thấy trận đánh ở đồi C2 còn kéo dài, đại tướng tổng tư lệnh gọi điện cho đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba nhắc. 174 đã chiếm xong A1, hãy tận dụng hỏa lực bắn thẳng từ A1 chi viện cho 98 ở C2. Hãy đưa ngay lực lượng dự bị, trung đoàn 9 vào chiến đấu. Pháo chiến dịch sẽ kiềm chế pháo địch ở Mường Thanh, dành riêng cho C2 200 quả pháo 105. Cần nhanh chóng tiêu diệt được C2 để làm chủ được hoàn toàn các cao điểm phía đông. Theo lệnh ấy của đại tướng, quân ta lần lượt đánh chiếm các cao điểm cuối cùng để tiến xuống Mường Thanh. 9 giờ 30 phút, ta hoàn toàn làm chủ đồi C2. Bộ chỉ huy phân khu đông của Pháp gồm Brechinac, Boutella và một số đông sĩ quan dù tập trung tại đây bị bắt sống cùng với hàng trăm thương binh. Cuộc chiến đấu trên những ngọn đồi phía đông kết thúc. Cả khu trung tâm, trong đó có sở chỉ huy của De Castri, đã nằm gọn dưới tầm bắn thẳng của pháo binh ta. Đợt tổng công kích cuối cùng bắt đầu. Đại tướng tổng tư lệnh gọi điện cho Vương Thừa Vũ, chỉ huy trưởng bộ đội phía tây. Tình hình địch có những triệu chứng rối loạn, có nhiều khả năng chúng đầu hàng, cũng có khả năng đột phá vòng vây để tháo chạy. Đồng chí phải chỉ huy bộ đội bao vây thật chặt, không được để cho bất cứ một tên địch nào chạy thoát. Pháo chiến dịch bắn mãnh liệt vào khu trung tâm, dọn đường cho cuộc tiến công vào cứ điểm 507 của 209. Tiểu đoàn phó tiểu đoàn 154 Ngô Trọng Bảo có mặt ở Tiền Xuyên, nhận thấy quân địch chống cự yếu ớt, quyết định cho bộ đội mở hàng rào ngay trong lúc pháo ta còn đang bắn chế áp quân địch lọt vào cứ điểm 507. Bọn chúng hoảng loạn bỏ chạy sang cứ điểm 508 và qua sông Nậm Rốm, số còn lại đầu hàng. 154 thừa thắng đánh tiếp sang 508. Đại bác của ta đã gây nhiều đám cháy lớn ở khu trung tâm. Tuy nhiên, những cầu đại liên bốn nòng của địch vẫn nhả đạn dữ dội về phía cầu Mường Thanh, hòng cản quân ta tiến lên. Các đại đoàn cùng được lệnh. Không cần đợi trời tối, lập tức mở cuộc tổng công kích vào Mường Thanh. Đơn vị phía đông đánh thẳng vào khu trung tâm, đơn vị phía tây giáp công đánh sang, cùng tiến vào sở chỉ huy De Castri. Tham mưu trưởng mặt trận Hoàng Văn Thái luôn luôn điện nhắc các đơn vị thực hiện lệnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bao vây thật chặt, không để một tên nào chạy thoát. 17 giờ 30 phút, đại đoàn 312 báo cáo lên bộ chỉ huy chiến dịch. Toàn bộ quân địch tại khu trung tâm đã đầu hàng, đã bắt được tướng De Castri. Cán bộ chiến sĩ hò reo, khua chân múa tay, ôm nhau nhảy nhót, biểu lộ sự vui mừng tột độ. Ấy thế, nhưng sự vui mừng chưa đến với tổng tư lệnh. Ở Hồng Cúm, phân khu Nam vẫn còn hơn 2.000 quân địch. Bộ Chỉ huy Chiến dịch ra lệnh cho các đơn vị. Cuộc chiến đấu chưa chấm dứt, tất cả phải ở vị trí chiến đấu, không được để cho một tên địch nào chạy thoát. Lập tức dùng hệ thống loa địch vận kêu gọi và hướng dẫn địch ra hàng, khẩu hiệu như sau: hãy ra hàng, các anh sẽ được đối đãi tử tế. Cầm cờ trắng, đi ra phải có trật tự, cấm không được phá hoại vũ khí đạn dược, ai còn mang súng phải chúc đầu súng xuống đất. Bây giờ lại thêm một việc mới, giải quyết cái ăn cho non 10,000 tù binh, cứu chữa cho thương binh địch tại đây như thế nào. Lê Liêm nhắc đi nhắc lại các đơn vị, các đồng chí nhớ bảo đảm chính sách, phải tổ chức cho tù binh ăn cơm từ chiều nay. Với đại tướng lúc này, trận đánh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Quân địch ở Hồng Cúm lúc này còn sự chỉ huy từ Hà Nội, nếu để chúng chạy thoát một số sang Thượng Lào thì chiến thắng của ta sẽ không trọn vẹn. Lệnh được truyền xuống các đơn vị, tiếng loa của ta vang vang: Mường Thanh đã đầu hàng, De Castri đã bị bắt, Hồng Cúm hàng nhanh thì sẽ không bị tiêu diệt. Địch vẫn im lặng, ta dùng vô tuyến điện gọi: Isabella, La Làng, các anh hãy đầu hàng ngay, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Chúng tôi sẵn sàng hạ vũ khí, nhưng đề nghị các ông cho mượn đường sang Lào. Không thể chấp nhận, chính quyền Lê Trường hạ lệnh cho pháo bắn. Hồng Cúm chìm trong khói lửa, quân địch không chống cự, bộ đội được lệnh tiến vào cứ điểm. 24 giờ, chính quyền Lê Trường gọi điện thoại báo cáo với Đại tướng Phó Nguyên Giáp đã bắt được toàn bộ quân địch ở Hồng Cúm, trong đó có cả La Lăng, chỉ huy phó của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đặc trách phân khu Nam Hồng Cúm. Sau 55 ngày đêm chiến đấu ác liệt, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã thu được toàn thắng. Trong sự xúc động, đại tướng lặng nhìn ngôi nhà quen thuộc, chỉ huy sở Mường Phăng. Vật liệu làm bằng tre, luồng, lá móc, lá gồi kiếm được tại chỗ. Đúng hơn, nó là một cái lán, ở giữa có một chiếc bàn, mặt bàn che đủ rộng để trải bản đồ. Hai bên là hai ghế dài, mặt ghế ghép bằng những cây vầu bổ đôi. Hai đầu nhà có hai chiếc sược nhỏ rát nứa, một của ông, một của đồng chí vệ sĩ. Ở đây, ngoài cảnh đẹp, chỉ cần trèo lên đỉnh núi phía sau là nhìn thấy cánh đồng Mường Thanh và tập đoàn cứ điểm của địch. Ông viết những dòng suy nghĩ của mình về nơi đây trong hồi ký. Hạnh phúc lớn nhất đối với người cầm quân là được ở bên bộ đội, ngay tại mặt trận. Câu nói thể hiện cái tâm của vị nhân tướng không bao giờ muốn ở một vị trí xa cách đối với các chiến sĩ mà mình nặng lòng thương yêu. 68. Điện Biên Phủ và Hội nghị Geneva. Bước vào mùa hè năm 1953, trong khi Pháp xa lầy ở Đông Dương thì phong trào chống chiến tranh ở Pháp lên cao, chính phủ Pháp thực sự bắt đầu tính kế rút khỏi Đông Dương. Ngay viên tướng Henri Navarre được cử sang Đông Dương cũng có nhiệm vụ rõ ràng, không phải để cho chúng ta thắng trận mà là để chúng ta khỏi phải thua trận và để đưa Việt Minh đến một thỏa hiệp trong danh dự. Tuy muốn thế, nhưng Pháp lại không muốn nói chuyện thẳng với Việt Nam mà muốn việc lập lại hòa bình ở đây do các nước lớn dàn xếp. Pháp tranh thủ gặp Liên Xô, Trung Quốc, hai nước đồng minh của Việt Nam vốn rất có quyết tâm đạt được hòa bình, nhất là Trung Quốc mới thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chưa được nước nào trong thế giới tư bản thừa nhận cũng đang rất cần có hòa bình để củng cố vị trí. Pháp và Trung Quốc trở thành hai bên đối thoại chính. Việt Nam ở vào cái thế làm khách mời đối với hội nghị khi các nước lớn đã đồng thuận. Về phía Việt Nam, mấy ngày sau khi Navarre cho quân chiếm đóng Điện Biên Phủ 20 tháng 11 năm 1953, thì ngày 26 tháng 11, trả lời phóng viên báo Thụy Điển, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: Nếu chính phủ Pháp rút được bài học trong cuộc chiến tranh mấy năm nay, muốn đi đến đình chiến ở Việt Nam theo lối hòa bình, thì nhân dân và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẵn sàng tiếp ý muốn đó. Tuy nhiên, quy luật của đấu tranh quốc tế là ngoại giao luôn phải dựa vào thực lực. Vì vậy, theo nghị quyết Bộ Chính trị ngày 27 tháng 12 năm 1953, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra thông tư: căn cứ tương quan lực lượng hiện nay giữa ta và địch, điều kiện thương lượng hòa bình chưa chín muồi. Chú thích: văn kiện Đảng toàn tập tập 14, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, trang 556. Hết chú thích. Vì vậy, suốt thời gian cuối năm 1953, đầu năm 1954, Đảng và chính phủ ta tập trung toàn lực cho chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 và chuẩn bị đánh lớn vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Mãi đến ngày 2 tháng 3 năm 1954, Trung Quốc mới thông báo mời ta đi dự hội nghị Geneva. Sau đó, chiến thắng trọn vẹn của ta ở chiến trường Điện Biên Phủ đầu tháng 5 đến vào đúng ngày khai mạc hội nghị Geneva về Đông Dương đã được quyết định từ trước đó. Đoàn đại biểu chính phủ ta do đồng chí Phạm Văn Đồng dẫn đầu bước vào hội nghị với tư thế của người vừa chiến thắng, trong khi đoàn Pháp của Biron mặc y phục lễ tang với bộ mặt đau buồn. Trên tư thế ấy, đoàn Việt Nam tuyên bố cho phép người Pháp đến Điện Biên Phủ nhận thương binh, rồi ta chủ động công bố lập trường 8 điểm về một số giải pháp toàn diện cho vấn đề Đông Dương, giải quyết hai mặt quân sự chính trị cho cả ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Thắng lợi quân sự to lớn ở Điện Biên Phủ gây được bốn tác động lớn đối với hội nghị Geneva. Một, củng cố vị thế của đoàn Việt Nam bên bàn hội nghị, không chỉ là khách mời như dự định ban đầu đến để chứng kiến quyết nghị của các nước lớn, mà còn là một bên tham dự có quyền phát biểu chính kiến của mình. Hai, thắng lợi Điện Biên Phủ tác động rất lớn đến nội tình nước Pháp, thúc đẩy phong trào chống chiến tranh, góp phần lật đổ chính phủ chủ chiến Brevan Biron. Ba, chiến thắng Điện Biên Phủ cũng góp phần ngăn chặn chính sách phá hoại của chính quyền Mỹ đối với hội nghị hòa bình Đông Dương. Buổi đầu, Mỹ khăng khăng phá hội nghị, nhưng khi phái chủ hòa của Pháp lên cầm quyền sau thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ, Mỹ thấy khó phá nên buộc phải chuyển sang phối hợp với Anh, Pháp tìm một giải pháp có lợi cho phương Tây, thể hiện ở lập trường 7 điểm ngày 29 tháng 6 năm 1954 do Mỹ, Anh soạn và Pháp chấp nhận. 4. Tác động tổng hợp có tính chất quyết định của chiến thắng Điện Biên Phủ là đánh bại chính sách và ý chí xâm lược của Pháp, buộc Pháp phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào, Campuchia, chấp nhận kết thúc chiến tranh, rút hết quân để nhân dân ba nước tự quyết định vận mệnh của mình. Nói một cách vắn tắt, các biện pháp ký kết không chỉ là hiệp định đình chiến đơn thuần mà còn là hiệp nghị xác định những cơ sở chính trị cho sự ổn định của khu vực. Có lẽ câu hỏi xuất phát từ một số điểm được một số người bình luận gọi là thiệt thòi của ta như định giới tuyến phân vùng không đạt yêu cầu tối thiểu là vĩ tuyến 16, định thời hạn tiến đến tổng tuyển cử là 2 năm nhưng cuối cùng không có. Tại sao ta chịu những thiệt thòi đó? Cần nhìn nhận vấn đề này trên cả hai phương diện ngoại giao và thực tế chính trường. Về ngoại giao, tại hội nghị Geneva, vị thế của Việt Nam có một số bất lợi. Pháp là một bên tham chiến, nhưng lại ngồi ở vị trí cường quốc bên cạnh Anh, Mỹ. Ta có hai đồng minh ủng hộ, Liên Xô, Trung Quốc, nhưng hai bạn cũng có những tính toán vì lợi ích chiến lược của nước lớn. Liên Xô thì đã là một trong bốn nước lớn, tứ cường, nhưng còn Trung Quốc với sự ra đời của chế độ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là nước mới nổi trong khu vực từ năm 1950 đến Geneva là lần đầu tiên được mời tham dự một hội nghị quốc tế, còn cần được nhìn nhận vai trò trên phạm vi thế giới. Pháp tuy đã đối lực nhưng có kinh nghiệm ngoại giao, dù thua ở Điện Biên Phủ nhưng dựa vào thế của các cường quốc đồng minh vẫn giữ thái độ căng, không chịu nhượng bộ. Như về vĩ tuyến, từ đầu đến cuối Pháp khăng khăng vĩ tuyến 18, dùng Mỹ để hù dọa phá hội nghị, làm cho Liên Xô Trung Quốc có phần lo ngại. Pháp lại dùng các chính quyền bù nhìn thân Pháp cũng được mời đến dự hội nghị để phá các thỏa thuận bất lợi cho Pháp, như dùng đại diện của Bảo Đại để phá khả năng thỏa thuận vĩ tuyến 16, dùng đại diện của Phnom Penh để chống việc mời đại diện lực lượng kháng chiến Campuchia còn non yếu chưa có khu giải phóng. Pháp cũng muốn dùng Trung Quốc làm một sức ép đối với ta. Đầu tháng 7 năm 1954, Thủ tướng Chu Ân Lai, trưởng phái đoàn Trung Quốc từ Geneva, trở về Trung Quốc đề nghị gặp Hồ Chủ tịch ở Liễu Châu, thuộc tỉnh Quảng Tây, không xa biên giới nước ta. Bộ Chính trị cử Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đi với bác. Buổi làm việc đầu tiên, theo ý của bác, đồng chí Võ Nguyên Giáp trình bày tình hình quân sự lúc này trên bản đồ. Hai buổi tiếp theo, Chu Ân Lai trình bày về diễn biến tại hội nghị Geneva, thái độ ngoan cố của chính phủ Pleven và thái độ tiêu cực của Mỹ. Chu Ân Lai nói, tình hình quốc tế hiện nay yêu cầu có hòa bình, việc phân chia ranh giới tạm thời nên châm trước để tranh thủ những cơ sở pháp lý cho một cuộc tổng tuyển cử hòa bình thống nhất hai miền Nam Bắc Việt Nam trong một thời hạn nhất định. Chu Ân Lai thấy có khả năng lập một mặt trận liên minh với Pháp để đẩy lùi sự can thiệp của Mỹ vào bán đảo Đông Dương. Cuối cùng, Chu Ân Lai nói, trước đây Pleven khăng khăng đòi lấy vĩ tuyến 18 làm ranh giới tạm thời, nhưng trước sự đấu tranh kiên quyết của ta, Menes, Frank và Anh, Mỹ đã đồng ý rút xuống vĩ tuyến 17. Sau này đồng chí Võ Nguyên Giáp đã ghi trong hồi ký: Bác và chúng tôi đều ngỡ ngàng, phải chăm chú nhìn trên bản đồ mới thấy dòng sông nhỏ Bến Hải ở phía bắc tỉnh Quảng Trị. Bác nói, với so sánh lực lượng trên thực tế chiến trường hiện nay, ta đề ra vĩ tuyến 13 là hợp lý, vĩ tuyến 17 đối với ta là không thể chấp nhận, chí ít cũng phải giành được vĩ tuyến 16. Trước đây đã có tiền lệ khi đồng minh vào giải sắp quân đội Nhật ở hai miền Nam Bắc Đông Dương cũng lấy vĩ tuyến 16 làm ranh giới tạm thời. Trước lúc đoàn ta ra về, Chuân Lai nói với bác: Tôi sẽ bàn với đồng chí Molotov hết sức cố gắng thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ tịch, vì ở xa không có điều kiện trao đổi nếu việc đấu tranh xác định ranh giới tạm thời gặp khó khăn. Vạn bất đắc dĩ phải chọn vĩ tuyến 17, mong Hồ Chủ tịch thông cảm, chú ý vấn đề quan trọng nhất hiện nay là tranh thủ cho được hòa bình và những điều kiện để hòa bình thống nhất Việt Nam. Chú thích: Vyacheslav Mikhailovich Molotov, Ngoại trưởng Liên Xô. Hết chú thích. Sau buổi trao đổi cuối cùng ngày 5 tháng 7, Chuân Lai trở lại Geneva và đến ngày 19 tháng 7, ba đoàn Việt Trung Xô vào phút chót chấp nhận vĩ tuyến 17. Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại sau cuộc gặp gỡ ở Liễu Châu về nước, ngồi trên xe lửa, tôi nói với bác: Pháp còn gần 50 vạn quân, lại thêm Mỹ giúp thì rất ít có khả năng hòa bình thống nhất Việt Nam. Chú thích: Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, trang 418. Hết chú thích. Từ cuộc họp trở về, bác suy nghĩ rất nhiều. Bác nói trong cuộc họp Bộ Chính trị: Các bạn Liên Xô và Trung Quốc đều ngại chiến tranh Đông Dương kéo dài, muốn ta đạt được một thỏa thuận với Pháp. So sánh lực lượng giữa ta và địch lúc này, ta đang ở thế có lợi, nhưng về mặt trận quân sự, với sự giúp đỡ của Mỹ, địch vẫn có nhiều khả năng không những bù đắp được những tổn thất mà còn tăng cường thêm lực lượng. Ta cũng cần có một thời gian hòa bình, một khu vực hoàn chỉnh có thủ đô, cảng biển, sân bay để củng cố những thành quả của cách mạng và kháng chiến, xây dựng lực lượng chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất hoàn toàn. Trong trường hợp nào, chúng ta cũng phải đòi đưa vào văn bản sự cam kết tôn trọng độc lập thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, không có căn cứ nước ngoài để làm cơ sở cho cuộc đấu tranh lâu dài. Ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết. Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất có lý khi nhận định: Hiệp định Geneva ra đời trong bối cảnh quốc tế và tương quan lực lượng của ta và địch trên chiến trường như vậy đã không đạt được tất cả những điều mà ta mong muốn. Tuy nhiên, nó đã góp phần vào việc kết thúc sự thống trị của Pháp kéo dài một thế kỷ, buộc đội quân xâm lược phải ra đi. Pháp phải công nhận trên văn bản sự độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương, chấp nhận về nguyên tắc một cuộc tổng tuyển cử tự do là cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh lâu dài của ta. Tất cả những điều trên đây có được cũng là do có thắng lợi quyết định của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đến đúng vào lúc Hội nghị Geneva bắt đầu. Đây thực sự là một bước ngoặt lịch sử mới, một giai đoạn đấu tranh mới của quân và dân ta, với những phương thức mới không chỉ bằng đấu tranh quân sự nhằm đi tới mục tiêu thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước, làm thất bại âm mưu của kẻ thù muốn chia cắt vĩnh viễn đất nước ta. Phỏng vấn nhà báo sử gia Stanley Cado: Tại sao ông viết về tướng Giáp là người ngang hàng với những Grant, Lee, Truman và MacArthur trong ngôi đền vinh danh các lãnh đạo quân sự thế giới? Tôi đề cập rất nhiều vị tướng trong tác phẩm của mình để so sánh với ông. Ông đã kể tôi nghe về việc ông phải đối mặt với người Pháp từ năm 1946. Người Pháp bắt đầu tăng lực lượng của họ lên dữ dội khi ông Giáp nói với tôi về tướng Jean de Lattre de Tassigny của Pháp tại Việt Nam. Ông vô cùng tự hào, đó là một trong những vị tướng quan trọng nhất của người Pháp. Tướng Giáp tự hào vì mình đã thật sự đối mặt với vị tướng này trong chiến tranh. Ông làm tôi nhớ đến những vị tướng khác trong lịch sử. Khi tướng Giáp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, có một số cố vấn người nước ngoài luôn kể bên ông. Họ chỉ dẫn ông phải làm cái này, cái kia, phải điều khiển chiến dịch thế này, thế khác. Tướng Giáp bảo ông luôn lắng nghe những gì mà các cố vấn ấy nói, để rồi ông không ngủ được suốt cả đêm dài, phải quyết định cái gì là điều đúng đắn thật sự cần làm. Sáng hôm sau, ông tự quyết định bài bố lại chiến dịch theo ý mình. Ông đã ra lệnh phải đào sâu vào lòng đất để tiến vào trung tâm. Người Pháp không bao giờ tưởng tượng tướng Giáp có thể đưa đại bác lên các đỉnh đồi, sau đó chiến thắng với ít tổn thất nhất. và đó là một trong những chiến thắng đặc biệt nhất của cuộc đời tướng Giáp. Đó là lý do tại sao tôi so sánh ông, trận đánh lịch sử của ông với những vị tướng nổi tiếng khác trên thế giới. Nguồn: Tướng Giáp, những ấn tượng khó quên, báo Tuổi Trẻ ngày 23 tháng 8 năm 2010, bài phỏng vấn nhà báo sử gia Stanley Cano, là người Mỹ đã phỏng vấn đại tướng Võ Nguyên Giáp và viết Ký ức của tướng Giáp trên tờ New York Times năm 1990, tác giả cuốn Việt Nam A History.